là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển của các cấp công đoàn Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành đã có tác động tới một số lĩnh vực, trong đó có ngành giáo dục. Theo đó, qua rà soát toàn tỉnh sẽ có 286 trường với trên 19.000 học sinh bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bị cắt giảm gần 14 tỷ đồng một năm. Chưa kể 28 tỷ đồng là kinh phí chi trả chế độ chính sách cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên của các trường. Thực hiện quyết định 861, tỉnh Yên Bái sẽ giảm một trường phổ thông dân tộc bán trú, giảm 22 trường phổ thông có học sinh bán trú và giảm trên 2.100 học sinh bán trú được hưởng chính sách ăn ở bán trú tại trường. Đặc biệt sẽ có trên 11.000 học sinh của 178 trường không còn được hưởng chính sách miễn giảm học phí. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số phải đóng học phí mới được đi học, cơ sở vật chất trang thiết bị một số trường sẽ bị thừa khi không có học sinh ở bán trú. Trước chủ trương này, tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành, các địa phương, nhất là ngành giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của quyết định 861, cùng chung tay để việc triển khai quyết định đạt hiệu quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021, huyện Văn Yên được tỉnh giao phát triển mới 6 sản phẩm OCOP. Các đơn vị đã đăng ký thực hiện 8 sản phẩm OCOP. Hội đồng cấp huyện đã tổ chức chấm điểm xếp hạng 3 sao đối với 6 sản phẩm là quế phát tinh dầu quế, quế phát hương quế Văn Yên, bột quế Phương Nhung, tinh dầu xả chanh Đại Phú An, tinh dầu quế Đại Phú An, cao đẳng cà gai leo, đồng thời đã chỉ đạo xây dựng một sản phẩm đạt chuẩn xếp hạng 4 sao, tiềm năng 5 sao là sản phẩm quế sáo. Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản, duy trì và nhân rộng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, quản lý hoạt động các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để đạt hiệu quả và phát triển bền vững, qua đó quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp, đồng thời kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhãn hiệu OCOP gắn trên các sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước Yên Bái đã triển khai đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người dân trong giao dịch, từng bước hướng đến hình thành kho bạc điện tử theo chiến lược phát triển của ngành, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, trung bình mỗi ngày, Kho bạc Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ tiếp đón 10 đơn vị đến giao dịch và hàng chục tổ chức cá nhân đến nộp phạt, nộp phí, lệ phí. Thậm chí vào thời gian cao điểm như cuối tháng, cuối quý và cuối năm, số lượng khách đến giao dịch quá tải, các nhân viên phải làm việc đến tận 3 giờ sáng. Nhưng từ khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thay vì phải trực tiếp đến trụ sở kho bạc để thực hiện các giao dịch, các tổ chức cá nhân chỉ cần thao tác qua phần mềm điện tử là có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính. Bên cạnh đó còn được cung cấp thông tin đầy đủ về thời gian, quy trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái hiển thị trên phần mềm ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người dân trong giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Anh Phạm Phía Bắc, giao dịch viên Kho bạc Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ khi mà áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến này, tính chính xác là tuyệt đối là 100% từ đơn vị sử dụng ngân sách đến kho bạc. Số liệu là chính xác từ các đơn vị đẩy lên là công tạo thuận lợi là công tác, ví dụ như là công tác điều chỉnh số liệu là sẽ không còn phải điều chỉnh số liệu nữa.
Thực hiện việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 79 đơn vị đã thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, chiếm 98% các đơn vị trên địa bàn. Qua đó giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm được thời gian đi lại, mang hồ sơ, chứng từ đến kho bạc, tránh phiền hà, sách nhiễu, mức độ an toàn bảo mật cao và minh bạch trong quá trình kiểm soát hồ sơ. Đây còn được xem là bước tiến đối với các đơn vị sử dụng ngân sách ở địa phương, xa trung tâm, chỉ cần kết nối Internet, việc giao dịch sẽ thực hiện được ở mọi lúc mọi nơi. Ông Sùng Văn Lương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Nó thay cho cái động tác là ngày xưa các cái đơn vị là người ta phải mang chứng từ trực tiếp, thậm chí có những cái đơn vị người ta có nhiều cái chứng từ, người ta ôm hàng trông chứng từ về đấy để cho kho bạc nó kiểm soát ấy. Bây giờ không. Sau khi áp dụng thành công cái dịch vụ công trực tuyến này thì cũng đã góp phần vào thực hiện cái mục tiêu kho bạc 3.0, có nghĩa là kho bạc không chứng từ. không tiền mặt và không khách hàng.
Đối với Kho bạc Nhà nước Văn Chấn, hiện nay 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn đều đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, các dịch vụ cung cấp gồm thông báo tham gia hệ thống dịch vụ công, đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký, kê khai và giao nhận kiểm soát chi. Việc áp dụng chữ ký số trong các quy trình đảm bảo tính pháp lý, an toàn, hạn chế việc giả mạo chữ ký, con dấu, thông tin thanh toán được bảo mật. Qua hơn một năm thực hiện công tác giao dịch của Kho bạc Nhà nước Văn Chấn đã đạt hiệu quả cao, góp phần vào công tác cải cách hành chính của huyện. Ông Hoàng Anh Quyền, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Văn Chấn khẳng định như sau.
Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là xu thế tất yếu, là một tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước. Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích hết sức to lớn với hệ thống Kho bạc Nhà nước, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng quan trọng hơn cả là cải thiện và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, dần hiện thực hóa được mục tiêu về một nền hành chính phục vụ tất cả phía khách hàng, hướng tới xây dựng kho bạc số trong tương lai.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 292 vụ án hình sự với 501 bị cáo, so với cùng kỳ giảm 3 vụ. Tuy nhiên, qua đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm và người dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Đến nay, tỷ lệ án hình sự đã giải quyết đạt gần 85%, tập trung chủ yếu vào các nhóm tội phạm như tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao nhất với 93 vụ, 119 bị cáo chiếm trên 35% số vụ. Tội xâm phạm sở hữu chiếm gần 23%, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người chiếm gần 18%, tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc chiếm trên 11%. Đáng chú ý, tội phạm từ 18 đến 30 tuổi ngày càng tăng, tội phạm mà người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 40%.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ được biết đến là nơi có truyền thống lịch sử, văn hóa và vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thương phát triển du lịch dịch vụ. Chính vì thế, những năm qua, cùng với việc quan tâm phát triển tiềm năng lợi thế về du lịch, Nghĩa Lộ còn tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh giao thương, kích cầu tiêu dùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong những địa điểm mua sắm lớn nhất của thị xã Nghĩa Lộ, trung tâm mua sắm Cường Thanh có trên 10.000 mặt hàng các loại gồm thực phẩm, đồ gia dụng và thời trang. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trung tâm chủ động nhập tăng số lượng các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm, đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tục không để gián đoạn chuỗi cung ứng. Ông Tống Văn Cường, trung tâm mua sắm Cường Thanh thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Trước những cái diễn biến của dịch như vậy thì chúng tôi cũng phải ứng phó. Thì cũng thực sự là cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Không riêng gì ngành hàng siêu thị chúng tôi bị ảnh hưởng, mà rất nhiều cái ngành hàng khác cũng bị ảnh hưởng, kéo theo là cái việc mà cái nhu cầu mua sắm cũng giảm sút. Thì chính vì thế chúng tôi tập trung vào khai thác những cái mặt hàng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng để gia tăng được cái doanh số, đảm bảo được cái đời sống cho anh em nhân viên.
Trước đây, khi chưa có dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Thủy Huấn ở phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ trung bình mỗi tháng bán được 60-100 xe máy các loại với thị trường tiêu thụ chính là thị xã Nghĩa Lộ, các huyện phía Tây của tỉnh và một số xã của tỉnh Sơn La. Nắm bắt thị hiếu và thị trường trước tác động của dịch COVID-19, công ty đã kịp thời triển khai các gói dịch vụ ưu đãi như trả góp, giảm giá để kích cầu, thu hút khách hàng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh thu có giảm so với trước đây, nhưng công ty vẫn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương từ 6-10 triệu đồng một tháng. Ông Lê Duy Huấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Thủy Huấn thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Nói về giải pháp kích cầu của về tiêu thụ xe thì bây giờ phải được sự là giúp đỡ, là thứ nhất là vốn này, vốn vay này, thứ hai là nguồn xe này, thứ ba là nguồn khách hàng. Thế nhưng mà vừa từ cái lúc là ảnh hưởng về 2 năm về đây, gọi là ảnh hưởng về cái dịch Covid ấy, thì là năm trước thì là có thể ảnh hưởng đến 50%, còn sang năm nay là ảnh hưởng đến khoảng 70% của cái dịch bệnh Covid ấy. Hiện nay khách hàng gọi là xuống thì cũng thưa thớt thôi, cũng không được đông như trước. thì ảnh hưởng về cửa hàng, về thu nhập, về kinh doanh các thứ thì có thể là gọi là có thu nhập mà kém. Nếu nói về bây giờ về cái duy trì về công ty ấy, thì hiện nay là vẫn duy trì cho khoảng 10 công nhân lao động được làm gọi là lương ổn định 5-6 triệu. Thế còn về thu nhập cho công ty thì hiện nay cũng có giảm, nhưng mà thôi vẫn gọi là có để thu nhập.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ, hiện nay trên địa bàn thị xã có gần 1.600 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, trong đó 25 cửa hàng kinh doanh ga, gần 200 cơ sở bách hóa tổng hợp, gần 50 khách sạn, nhà nghỉ và du lịch cộng đồng, trên 320 cơ sở kinh doanh thực phẩm, còn lại là các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách, sản xuất, chế biến thực phẩm và dịch vụ khác. Trước tác động của dịch COVID-19, để ngành kinh tế thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, xúc tiến mời gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đại lý bán buôn bán lẻ tích cực đa dạng hóa mặt hàng, mẫu mã, chủng loại sản phẩm. Nhiều chương trình khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng được thực hiện tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm mua sắm trên địa bàn. Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng với những giải pháp đồng bộ, thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ vẫn có bước tăng trưởng. 6 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 42% kế hoạch. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Chúng tôi tham mưu cho ủy ban tăng cường cái công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Thứ hai là chúng tôi tham mưu công tác triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực phát triển thương mại và dịch vụ để đáp ứng được với lại cái tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời là phát triển các cái đề án về hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực và đặc trưng của thị xã. Đặc biệt là cái công tác về xúc tiến thương mại đối với thị xã là chúng tôi tham mưu trời báo là rất quan tâm phát triển cái liên kết chuỗi với lại tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là chúng tôi tham mưu cho ủy ban là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để từ đó là thiết lập được cái trật tự về phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã.
Phát triển thương mại dịch vụ đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã Nghĩa Lộ phát triển, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội và từng bước đưa thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt đô thị loại 3 theo hướng xây dựng thị xã văn hóa du lịch văn minh vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển là một trong các hoạt động trọng tâm của tháng công nhân năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai kịp thời. Từ đó, người lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với sáng kiến lựa chọn nội dung ôn thi học sinh giỏi trung học phổ thông môn lịch sử giai đoạn từ 1919 đến 1945, mối liên hệ giữa lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã nâng cao chất lượng dạy vào lịch sử, không những giúp học sinh tiến bộ hơn trong cách nắm bắt kiến thức, liên hệ thực tiễn Việt Nam với dòng chảy của lịch sử thế giới, sáng kiến của cô Nhung còn được áp dụng trong quá trình ôn thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia, kỳ thi duyên hải đồng bằng Bắc Bộ Olympic Hùng Vương và đã có nhiều em học sinh đạt giải cao, qua đó đóng góp vào thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Qua cái việc nghiên cứu, đầu tư làm thành công cái sáng kiến kinh nghiệm này thì tôi thấy kết quả là rất tốt. Chúng tôi đã ứng dụng trong các trường trung học phổ thông của đồng nghiệp ở trên phạm vi tỉnh và cũng là một cái tài liệu trong các thành viên của cái nhóm ôn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của chúng tôi. Thì tôi cảm thấy là nó có một cái sự tách rời, cái sự liên hệ, hệ thống kiến thức đối với học sinh là gặp khó khăn. Và chính vì như vậy thì chúng tôi đã làm một cái đề tài đó là mối quan hệ giữa lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam qua từng giai đoạn. sau khi truyền tải kiến thức nền rồi thì sẽ nâng cao cái kiến thức, nâng cao cho học sinh và các em sẽ không gặp phải khó khăn khi vào những cái dạng đề mang tính khái quát tổng hợp cao.
Với sáng kiến máy cắt liên hoàn phân đoạn quế của anh Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã mang lại hiệu quả kinh tế và an toàn cho người sử dụng. Bởi khi vận hành máy, chỉ cần một công nhân vận hành công suất đạt khoảng 3 tấn mỗi ngày, giá trị làm lợi trên 120 triệu đồng mỗi năm. Do đó được công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà sản xuất số lượng lớn, hiện các hộ gia đình nhà máy chế biến quế tại huyện Trần Yên, Văn Yên tin dùng. Anh Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, nói.
Bắt nguồn từ mình đi xem những các cơ sở làm. Cơ sở làm người ta cắt ở cái máy cắt thủ công tay và người tay đẩy rất là nguy hiểm. Mọi người có thể xảy ra tai nạn. Nên mình bắt đầu đi về mình nghiên cứu xem là tại sao cắt không để cho người ta sử dụng tay vào cái lưỡi cưa. Mình đã tìm tòi và đi học hỏi về mình làm. Cái cải tiến thêm cái máy này để cắt, có nghĩa là cái lưỡi cưa, phần lưỡi cưa nó tránh xa tay người ra, có nghĩa là tay người không bị chạm vào cái lưỡi cưa, nó không gây ra tai nạn. Trong cái sản phẩm, mỗi lần sản phẩm mới thì ra thì nhưng mà cũng phải đi tìm tòi học hỏi nhiều về cái sản phẩm mới, nói chung là mình cũng phải nỗ lực nhiều, có nhiều lúc phải cắt ra tháo vào liên tục, cứ cắt đi hôm nay không được thì lại phải nó chưa sản phẩm chưa thành hẳn thì mình lại phải tính xem là chỉnh sửa nào cho nó hợp lý để vừa dễ để sử dụng của người nông dân, người ta vừa dễ sử dụng, mình thao tác nó phải thật đơn giản.
Sáng kiến giúp nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung và sáng kiến máy cắt liên hoàn phân đoạn quế của anh Cao Ngọc Triệu là hai trong tổng số hàng nghìn sáng kiến của đoàn viên trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Đây là chương trình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, thu hút các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia. Sáng kiến tham gia chương trình là những ý tưởng giải pháp sáng tạo hiệu quả liên quan đến nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển đã thu hút được sự hưởng ứng của các đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp với nhiều sáng kiến thiết thực có tính ứng dụng cao, tập trung vào lĩnh vực đổi mới phương pháp trong hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng công nghệ vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây là một phong trào hết sức ý nghĩa và thiết thực. Trong cái lúc mà dịch Covid cũng đang bùng phát đợt thứ tư, cũng ảnh hưởng tới rất nhiều đời sống, việc làm cũng như ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, thì phong trào nó đã đem lại một cái lợi ích rất thiết thực và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thấy rằng thông qua những việc này thì công đoàn luôn được gắn bó và đồng hành với doanh nghiệp trong các lĩnh vực cũng như là trong công tác phòng chống dịch Covid trong thời gian vừa qua. Thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp tục triển khai các cái kế hoạch của hội thi theo đúng tiến độ kế hoạch của tỉnh và vận động rộng rãi trong các cái doanh nghiệp, các cơ quan và cũng đã nhận được sự hưởng ứng. Và trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động cũng như là các thành viên của ban tổ chức cũng sẽ xuống trực tiếp các cái đơn vị doanh nghiệp để hướng dẫn hoàn thiện các cái giải pháp tham gia cái hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10.
Mới đây, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Trong đó bao gồm Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Thị xã Nghĩa Lộ, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh và 2 công đoàn cơ sở. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 2 sáng kiến tiêu biểu được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương khen thưởng với những ý tưởng sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động không chỉ mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, từ đó góp phần tăng doanh thu, uy tín cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Yên Bái có gần 6.000 hecta cây ăn quả có múi, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trên cây ăn quả có múi lại xuất hiện rất nhiều sâu bệnh phát sinh gây hại, như bệnh Grenning, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh loét, sâu đục quả, sâu non bướm phượng, nhện, gây ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của sản phẩm khi thu hoạch. Để giúp quý vị nắm được cách nhận biết quy luật phát sinh gây hại cũng như phòng trừ bệnh hiệu quả trên cây ăn quả có múi, trong chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn hôm nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng trên cây ăn quả có múi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên cây ăn quả có múi thường xuất hiện các đối tượng như một bệnh vàng lá thối rễ, bệnh do tổ hợp một số tác nhân, trong đó nấm Fusarium solani là nguyên nhân chính gây hiện tượng thối rễ. Triệu chứng khi bệnh mới xuất hiện, lá vẫn bình thường nhưng gân lá có màu vàng nhạt, phiến lá màu vàng cam đến rụng lá. Khi cây bị bệnh nặng, toàn bộ lá biến màu vàng và rụng, chất lượng quả kém và rụng sớm, bộ rễ bị thối lan dần từ rễ nhỏ vào trong rễ lớn. Rễ bị thối có màu nâu, vỏ rễ tuột ra khỏi phần gỗ, bên trong có sọc nâu, lan dần vào rễ cái. Rễ mất khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng nuôi cây, từ đó làm cành bị chết, khô. Bệnh nặng có thể làm chết cả cây. Biện pháp phòng trừ, sử dụng giống sạch bệnh, không sử dụng giống ở vùng đã bị nhiễm bệnh. Làm giống, xử lý hố trước khi trồng bằng vôi bột, bón lót bằng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học trước khi trồng. Bón phân chung vi lượng kết hợp với phân bón lá giúp cây phát triển ngọn, thân, cành, khỏe, chống chịu với sâu bệnh. Hai là bệnh loét, nguyên nhân bệnh do vi khuẩn Santhomonas cambrichis gây ra. Triệu chứng ở lá non, triệu chứng bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu trong vàng ở mặt dưới lá, sau đó vết bệnh mở rộng và phá vỡ biểu bì, màu trắng nhạt hoặc nâu nhạt. Lá bệnh không biến đổi hình dạng nhưng dễ rụng. Cây con bị bệnh nặng thường hay rụng lá. Vết bệnh ở quả cũng tương tự như ở lá nhưng vết bệnh xù xì, màu nâu hơn. Mép ngoài có gờ nổi lên, ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt. Bệnh phát sinh gây hại từ lộc xuân tháng 3, tăng mạnh đến lộc hạ tháng 7, tháng 8, rồi đến lộc đông tháng 10, tháng 11 thì bệnh giảm dần và ngừng phát triển. Biện pháp phòng trừ, vườn trồng cây ăn quả cần có hệ thống thoát nước tốt, không trồng cây giống bị nhiễm bệnh và không trồng quá dày để tạo thông thoáng cho vườn cây. Cắt và thu gom cành lá quả bị bệnh đem tiêu hủy nguồn bệnh. Những vườn bị bệnh không tưới nước, lên tán lá cây vào buổi chiều mát, không tưới thừa nước, đốn tỉa tạo tán kịch kỳ để vườn không bị rậm rạp, tránh tạo vết thương cơ giới cho vi khuẩn xâm nhập. Bón phân cân đối giữa đạm lên kali, tăng cường bón thêm kali cho vườn cây đang bị bệnh, không bón đạm và bón phân bón lá khi bệnh đang phát triển gây hại. Phun phòng vào lúc mới ra lộc hoặc là khi bệnh bắt đầu xuất hiện. Khi bệnh nặng có thể phun 2 đến 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 đến 15 ngày. Sử dụng các loại thuốc như Antiso 200 VKP, Sát 4SL, Anti Super 80 VKP. 3 là bệnh sẹo, nguyên nhân bệnh do nấm gây ra. Triệu chứng, quy luật phát sinh gây hại, bệnh gây hại trên lá, quả, cành, các bộ phận còn non của cây bị bệnh rất sớm. Vết bệnh lúc đầu nhỏ, tròn, màu xanh nhạt, sau đó vết bệnh nhô lên. Khi vết bệnh già, trên đỉnh vết bệnh có màu vàng nhạt đến màu vàng nâu nhạt. Bệnh phát sinh gây hại quanh năm, bệnh hại trên tất cả các giống cây ăn quả có múi nhưng nặng hơn trên chanh, quýt, hại nhẹ hơn trên cam, bưởi. Biện pháp phòng trừ, cắt tỉa cành tạo độ thông thoáng cho vườn, vệ sinh vườn cây ngay khi sau thu hoạch, thu dọn các bộ phận bị bệnh đem tiêu hủy để diệt nguồn bệnh. Sử dụng một trong các loại thuốc như Omega 325 VKP, 400 SC, Fujivin 360 SC, Daconin 75 VKP, 500 SC, Lilacter 0.3 SL, Anvin 5 SC. Thứ tư là ruồi đục quả. Đặc điểm hình thái, hình dạng giống nhưng nhỏ hơn ruồi nhà, hoạt động vào ban ngày. Ruồi xuất hiện thường xuyên trong năm. Thời gian sống của ruồi từ 1 đến 3 tháng, ruồi có thể bay rất xa. Tác hại và quy luật phát sinh. Trưởng thành ruồi cái dùng ống đẻ trứng, châm qua vỏ quả, đẻ trứng vào nơi tiếp giáp giữa vỏ quả và thịt quả. Trứng nở hình thành ấu trùng dạng dòi ăn thịt quả. Ấu trùng dạng dòi gây hại bằng cách đào rãnh trong quả, thường gây hại khi quả gần chín. Trên các vết đục của dòi dễ bị các tác nhân khác như nấm, vi khuẩn xâm nhập và gây hại, làm cho quả bị thối và rụng rất nhanh. Đẫy sức, chúng rời khỏi quả, rơi xuống đất và chui vào đất ở dưới tán cây để hóa nhộng. Ruồi đục quả thường thích vườn cây tùm rậm rạp, nhất là vườn gần ven rừng. Hàng năm ở miền Bắc, tháng 5 ruồi trưởng thành bắt đầu xuất hiện và trong vườn cây ăn quả có múi. Từ tháng 7 trở đi, ruồi hoạt động mạnh, chúng tìm những quả chín sớm để đẻ trứng. Đến tháng 8, tháng 9, tháng 10, khi cam bắt đầu chín, mật độ ruồi gia tăng rõ rệt. Đỉnh cao mật độ ruồi gây hại vào cuối tháng 10 đến tháng 11. Thu hoạch cam xong, ruồi chuyển sang gây hại ở cây trồng khác. Về biện pháp phòng trừ, thường xuyên tỉa cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh, hạn chế nơi cư trú của ruồi. Khi quả chín thu hoạch kịp thời, không để chín lâu trên cây. Thu hoạch những quả bị rụng, những quả bị hại đem chôn kỹ để diệt sâu non bên trong, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau. Có thể dùng bao giấy chuyên dùng để bao quả khi quả chín. Cách này không những bảo vệ quả bị ruồi hay bướm gây hại, mà còn ngăn ngừa được một số sâu bệnh khác gây hại cho quả, giữ màu sắc quả đẹp. Dùng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành. Sử dụng thuốc như là Soka 25EC, Visubon D, ACD ruồi vàng 900 OL, Dr. Zin 800 EC, phun theo liều lượng, nồng độ, đảm bảo thời gian cách ly theo hướng dẫn ghi trên bao bì. 5 là nhện đỏ, đặc điểm hình thái, nhện đỏ có thân hình bầu dục tròn, có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 0,35-0,4mm nên không thể thấy bằng mắt thường. Trên cơ thể nhện có rất nhiều lông cứng mọc từ các u lồi. Tác hại và quy luật phát sinh gây hại, nhện đỏ có thể sinh trưởng và gây hại quanh năm trong tất cả các giai đoạn phát triển của cây. Nhện đỏ đều ăn biểu bì và trích hút mô dịch của lá cây, làm cây bị mất chất xanh, khả năng quang hợp kém, mặt trên của lá vàng loang lổ, còn mặt dưới lá có những vết trắng lấm tấm giống bụi cám rất mỏng. Nhện hại nặng sẽ làm giảm phẩm chất và năng suất trái. Khi mật độ cao, cả cành non cũng bị nhện đỏ tấn công, cành cũng trở nên khô và chết. Do vậy, cần phải có những biện pháp điều trị nhện đỏ nhanh chóng và kịp thời để không ảnh hưởng đến chất lượng quả sau thu hoạch. Biện pháp phòng trừ bằng các loại thuốc như dầu khoáng SK, Enstay 99EC, Comdagon 5WG, Saromai 57EC, Katech 3.6EC, 100WG, Aremec 45EC, Regen 3.6EC, 5WG, Limaster 7.5EC. Lưu ý chung, để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị bà con nông dân đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và phun thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng lúc, đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng và đúng kỹ thuật. Trên đây là hướng dẫn biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây ăn quả có múi. Ngoài ra, bà con cần lưu ý một số đối tượng khác như sâu non bướm phượng, sâu vẽ bùa, dẹp, bệnh greening. Rất mong bà con nông dân các cơ sở xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình, Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.